Sử thượng tối cường tông chủ, chương 267, tà kiếm, góc truyện audio.com. Vào thời khắc này, dung nham đột nhiên điên sôi trào, đồng thời còn hướng về bốn phía cuốn lên. Diệp thần trên mặt xuất hiện vẻ khiếp sợ, hắn vừa muốn chuẩn bị triệu hoán hạn bạt chi linh ra thế nhưng lại phát hiện bên trong dung nham đột nhiên có một đoàn ánh lửa cực nóng bắn ra. Đây là một đoàn hỏa diễm màu đỏ thắm, màu sắc cùng địa tâm hỏa gần như nhau thế nhưng nó lại tỏa ra hào quang càng thâm thúy hơn, nếu như cẩn thận quan sát thì bên trong đoàn hỏa diễm này lại xuất hiện một vệt màu tím cao quý. Đồng thời địa tâm hỏa phổ thông tuy rằng cũng đồng dạng tỏa ra ánh sáng cực nóng thế nhưng kích cỡ chân chính kỳ thực cũng chỉ bằng nắm tay thế nhưng đoàn hỏa diễm vừa mới xuất hiện này lại to cỡ bàn tay mà trên thân nó còn tỏa ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Loại khí tức này không chỉ làm cho Diệp Thần khiếp sợ cực kỳ mà coi như là Lý Tam Pháp luôn luôn ngạo mạn lúc này cũng tỏ ra kinh ngạc không nghĩ tới một chỉ vừa nãy của mình lại đem vật này đào ra. Địa tâm hỏa vương, không cần hoài nghi, đây nhất định là địa tâm hỏa đã tiến hóa, hẳn được gọi là địa tâm hỏa vương. Địa tâm hỏa một khi tiến hóa thành công, chí ít cũng nắm giữ uy lực của tứ giai linh hỏa, tu sĩ hóa thần cảnh chỉ cần hơi đụng vào khẳng định chính là chắc chắn phải chết. Thời khắc này, Lý Tam Pháp đúng là đã đem Diệp Thần bỏ qua một bên, đem toàn bộ sự chú ý tập trung lên trên người địa tâm hỏa vương. Ở trong mắt hắn, Diệp Thần bất quá cũng chỉ là một con cừu non chờ đợi tới làm thịt mà thôi, căn bản là không lật lên nổi sóng gió gì. Cho tới địa tâm hỏa vương này lại khác, hắn phải cẩn trọng đối đãi. Tê tăng tương đương tương đương tương đương địa tâm hỏa phát sinh ra âm thanh quỷ dị, sau đó toàn bộ dung nham đều hưởng ứng gầm thét lên, cùng lúc đó bên trong dung nham đột nhiên có mười mấy đóa địa tâm hỏa bay lên, trôi nổi ở giữa không trung, đây chính là toàn bộ địa tâm hỏa bên trong dung nham, tất cả đều bị địa tâm hỏa vương điều khiển. Trước đó Lý Tam Pháp sử ra chiêu nhất chỉ hàn tinh kiếm kia uy lực quá mức kinh người. Đã xúc phạm đến uy nghiêm địa tâm hỏa vương. Như loại hỏa vương này vừa sinh ra linh trí vẫn chưa có thành thục, nó chỉ có tư tưởng vô cùng đơn giản, thế nhưng tư tưởng lãnh địa lại rất nghiêm trọng. Ở trong linh trí của địa tâm hỏa vương tới suy xét cử động của Lý Tam Pháp này chính là đang hướng về nó khiêu khích. Vì lẽ đó địa tâm hỏa vương liền muốn ra tay rồi, đối với Lý Tam Pháp tên xâm lấn giả này ra tay trừng phạt. Mười mấy đoàn địa tâm hỏa đồng thời hướng về hướng Lý Tam Pháp bay nhanh. Bộc phát ra ánh sáng trước nay chưa từng có, nóng bỏng cực kỳ, trong hư không cũng không nhịn được mà xuất hiện từng tia xoay vần. Lý Tam Pháp trên mặt mang theo vẻ cười nhạt, rất có dáng vẻ phong khinh vân đạm, đối với những đóa địa tâm hỏa này không có một chút nào kiêng kỵ, thậm chí đám gia hỏa này trước đó còn đem bát trưởng lão của Nhất Kiếm Tông bọn họ đốt chết, Lý Tam Pháp cũng không một chút kiêng dè. Soạt, phất ống tay áo, Lý Tam Pháp nhất thời bộc phát ra một đạo kiếm khí, tia kiếm khí này cùng tia kiếm khí trước bị Diệp Thần dùng thông thiên ấn chấn áp giống nhau như đúc. Đều là tràn ngập vô tận phong mang, khí tức sát phạt vô cùng vô địch. Nhất Kiếm Tông vì kiếm mà sống, cho nên cái này cũng là tuyệt học của Nhất Kiếm Tông, Diệt Thần Kiếm Khí. Diệt Thần Kiếm Khí, danh tự này mang theo một cỗ khí tức tràn ngập. Góc truyện audio.com. Bá đạo ác liệt, nếu như không phải hết sức lợi hại thì người sáng tạo cũng không dám lấy danh tự này mà xưng. Đồng thời diệt thần kiếm khí này cùng nhất khí diệt thần còn có chỗ tương thông, có thể nói diệt thần kiếm khí này chính là vì nhất khí diệt thần quyết mà sinh. Diệt thần kiếm khí vừa ra, nhất thời liền đem dung nham xung quanh bổ ra, hóa thành hai nửa. Mà những đóa địa tâm hỏa vừa bắn về phía Lý Tam Pháp, cũng bị một đạo kiếm khí này ép ra, lập tức chấn lui. Bởi vì địa tâm hỏa không phải là thực thể, là một loại hỏa diễm đặc thù cho nên muốn dùng kiếm khí đem địa tâm hỏa chém chết tự nhiên là không thể. Bất quá Lý Tam Pháp mặc dù không có cách nào chém chết địa tâm hỏa thế nhưng hắn lại có thể dựa vào kiếm khí bàng bạc của mình trực tiếp đem địa tâm hỏa đánh bay. Cách đó không xa, Diệp Thần tay ở trên thanh đồng bảo tọa liền nhẹ nhàng đặt xuống, cẩn thận nhìn địa tâm hỏa vương cùng Lý Tam Pháp đang đánh nhau ở trên dung nham. Lý Tam Pháp một chiêu kiếm bổ ra mười mấy đoàn địa tâm hỏa càng làm cho địa tâm hỏa tức giận, nó điên cuồng rít lên một tiếng, hỏa diễm bỗng nhiên tăng vọt. Như là bị rót xăng vậy, hỏa diễm trong nháy mắt liền từ kích cỡ bàn tay lập tức tăng trưởng hóa thành một ngọn núi nhỏ. Éo tin đờ si gạch dưới, cùng lúc đó, nó liền phẳng phất hóa thành một viên thiên thạch hung hăng mạnh mẽ đập về phía Lý Tam Pháp. Đòn đánh này không tầm thường, địa tâm hỏa vương chí ít cũng có uy lực của tứ giai linh hỏa, tu sĩ hóa thần cảnh phổ thông chỉ cần đụng vào đều sẽ bị nó sẽ đốt cháy hôi phi yêu diệt. Bây giờ nó lại chủ động liều mạng, thiêu đốt bản thân đập về phía Lý Tam Pháp, uy lực này quả thực chính là không thể nào tưởng tượng nổi. Đối mặt với đòn đánh này của Địa Tâm Hỏa Vương, coi như là Lý Tam Pháp trên mặt cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị, không dám bất cần nữa, phải biết rằng bát trưởng lão của Nhất Kiếm Tông bọn hắn chính là cao thủ nguyên thần cảnh, thế nhưng vẫn là ngã xuống ở trong tay cái Địa Tâm Hỏa Vương này. Nguyên thần cảnh còn ngã xuống, Lý Tam Pháp hắn tuy rằng kinh tài tuyệt diễm, thế nhưng nói cho cùng cũng chỉ là tu sĩ hóa thần đỉnh phong mà thôi. Leng keng, một tiếng kiếm minh vang lên, trong tay Lý Tam Pháp xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ. Kiếm này tuy rằng chỉ là một cái trung phẩm đạo khí, thế nhưng trên thân nó lại tỏa ra một loại khí tức vô cùng quái dị, loại khí tức này vô cùng đặc thù, bên trong phong mang mang theo một tia một tà tính yêu dị vạn phần. Đây là một thanh tà kiếm, kiếm chính là binh trong quân tử, là chính đạo chi binh, thế nhưng tà kiếm lại không giống vậy. Tà kiếm, so với ma kiếm còn kinh khủng hơn một phần, bởi vì ma kiếm tuy rằng có thể ảnh hưởng tới tâm trí của chủ nhân, khiến chủ nhân lập tức mất đi lý trí rơi vào ma đạo, mà tà kiếm lại là trong bất chi bất giác thay đổi tính cách một người. Căn cứ vào sử liệu ghi chép, tà kiếm là nắm giữ tiềm lực vô tận, mặc kệ là thánh binh hay là đế binh, thậm chí là thần binh đều không phải là cực hạn của nó. Hơn nữa tà kiếm không phải là trời sinh, mà là tu sĩ lấy thủ pháp đặc thù thai nghén mà thành, người dám nuôi dưỡng phá tà kiếm, đều là người đại quyết đoán vô cùng. Bởi vì tà kiếm tuy rằng tiềm lực vô hạn thế nhưng lại có tai hại rất lớn, 99% người thai nghén tà kiếm cuối cùng đều chết không được tử tế, trở thành kiếm nô. Xèo, Lý Tam Pháp cầm tà kiếm trong tay. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên xuất ra một chiêu kiếm chém về phía Địa Tâm Hỏa Vương. Địa Tâm Hỏa Vương từ trong không trung đập tới, mang theo khí thế khủng bố tê thiên liệt địa, hư không bị nó tàn phá bừa bãi đều đang không ngừng run rẩy, đồng thời đâu đâu cũng có khí tức cháy khét. Chiêu kiếm này của Lý Tam Pháp khí thế toàn mở, khí tức lập tức điên cuồng tăng lên, tuyệt đối đạt đến cảnh giới nguyên thần, khiến cho Diệp Thần cách đó không xa trên mặt liền lộ ra kiêng kỵ. Một đạo ánh kiếm uyển chuyển như lôi đình bình thường ở trên trường kiếm của Lý Tam Pháp đi ra, đạo kiếm khí này vô cùng quỷ dị, là dựng đứng, thật giống như là một tia chớp từ mặt đất hướng về thương khung bổ tới, tỏa ra một luồng khí tức dữ tợn bá đạo. Đồng thời này một chiêu kiếm này cùng tà kiếm trong tay Lý Tam Pháp đều như thế, đỏ như máu. Phốc, một tiếng vang trầm thấp vang lên, lôi đình ánh kiếm mạnh mẽ chém lên trên Địa Tâm Hỏa Vương. Một chiêu kiếm thế không thể đỡ này va chạm với Địa Tâm Hỏa Vương trong chốc lát, không ngờ lại trực tiếp chém Địa Tâm Hỏa Vương thành hai nửa, làm cho Diệp Thần ánh mắt cũng phải ngưng lại. Hắn vốn là đang hy vọng cái Địa Tâm Hỏa Vương này có thể đối phó với Lý Tam Pháp một hai, kết quả không ngờ nó lại trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Nếu đã như vậy, Diệp Thần liền chỉ còn có thể đem hy vọng ký thác lên trên người Hạn Bạt Chi Linh. Sự thường thường đều sẽ khó liệu như thế, ngay ở thời điểm Diệp Thần cho rằng Địa Tâm Hỏa Vương xong đời rồi, hắn lại đột nhiên phát hiện Địa Tâm Hỏa Vương bị chém thành hai đoạn cũng không có tan biến mà trực tiếp hóa thành hai đám. Chia ra làm hai, đồng thời mỗi một đoàn Địa Tâm Hỏa Vương bên trên khí thế, đều hoàn toàn không kém gì hỏa diễm lúc trước. Điều này làm cho Diệp Thần nghĩ đến con giun, tương tự là bị chém làm hai đoạn, sau đó lại trực tiếp biến thành hai con, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Cho tới Lý Tam Pháp phía đối diện, trên mặt vẻ khiếp sợ càng sâu, hắn biết Địa Tâm Hỏa Vương này không phải là dễ đối phó như vậy, nếu không bát trưởng lão cũng sẽ không ngã xuống ở nơi đây. Thế nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới, Địa Tâm Hỏa Vương này lại nắm giữ loại phương thức tương tự với bất tử chi thân. Thậm chí bất tử chi thân đều không có cách nào hình dung, đưa nó chảm ra làm hai nửa, vốn cho rằng có thể tiêu diệt được nó, kết quả lại không nghĩ tới nó lại càng trở nên mạnh hơn, trực tiếp chia ra làm hai, đồng thời khí thế cũng không có giảm sút đi chút nào. Không đúng, chia ra làm hai, nhất định sẽ suy yếu, coi như là thiên đạo đều không thể thay đổi được, nó một Địa Tâm Hỏa Vương nho nhỏ sẽ càng thêm không thể nào vi phạm quy tắc của thiên đạo. Lý Tam Pháp cẩn thận liếc mắt nhìn Địa Tâm Hỏa Vương, sau đó tự lẩm bẩm. Trải qua hắn cẩn thận quan sát liền phát hiện ra một tia dị thường, hai đóa Địa Tâm Hỏa Vương này, xác thực đều là mạnh như nhau, không có một chút nào yếu bớt, thế nhưng Địa Tâm Hỏa phổ thông còn lại ở bên trong dung nham, lại là đột nhiên suy yếu đến cực hạn. Rất hiển nhiên, Địa Tâm Hỏa Vương này hấp thu sức mạnh của những Địa Tâm Hỏa còn lại, mới có thể chia ra làm hai. Tuy rằng nhìn rõ ràng điểm này, thế nhưng Lý Tam Pháp sắc mặt cũng không có tốt đẹp hơn, bởi vì nơi này chính là địa hạ nham tương, nắm giữ nhiệt viêm vô tận, Địa Tâm Hỏa hầu như là có thể tại mọi thời khắc hấp thu sức mạnh của dung. Góc truyện audio.com, nham, nói cách khác, ở bên trong dung nham chiến đấu, sức mạnh của Địa Tâm Hỏa Vương chính là vô cùng vô tận. Chẳng trách bát trưởng lão lại ngã xuống ở đây, Địa Tâm Hỏa Vương này quả nhiên danh bất hư truyền, có thực lực khủng bố kinh người. Lý Tam Pháp trên mặt hiếm thấy lộ ra thận trọng, thái độ chơi đùa bỡn cợt lúc trước cũng lập tức thu vào. bất quá chỉ là một đoàn nhiệt hỏa mà thôi, mặc ngươi có mạnh hơn, ngày hôm nay cũng phải bị bổn công tử thu phục. Dứt lời, tà kiếm trong tay Lý Tam Pháp bỗng nhiên phóng ra một tia huyết quang yêu dị. Xì tương đương những tia huyết quang này trực tiếp xẹt qua ngón tay của Lý Tam Pháp, sau đó liền nhìn thấy ngón tay của Lý Tam Pháp chảy ra máu tươi, toàn bộ chảy về phía chuôi tà kiếm này. Tà kiếm sau khi hấp thu máu tươi của Lý Tam Pháp, ánh sáng bên trên mũi kiếm càng thêm yêu dã, tràn ngập một loại ánh sáng thu hút tâm thần người ta. Lý Tam Pháp trên mặt mang theo cười gằn, dữ tợn bên trong lộ ra vẻ điên cuồng, đây là thần thái trước giờ hắn chưa bao giờ có. Đây chính là trạng thái sau khi thai nghén tà kiếm khẳng định sẽ xảy ra, tà kiếm là tà kiếm, coi như là chủ nhân có thể điều động chế trụ tà kiếm này nhất định cũng sẽ kéo chủ nhân đồng thời nhập tà. Chờ tà đến mức tận cùng, như vậy chính là trở thành kiếm nô. Mà nếu như chủ nhân có thể triệt để khắc phục cỗ tà tính này, chính là thời điểm tà kiếm đại thành triệt để trường khống tà kiếm. Phệ tà, Lý Tam Pháp trên mặt lộ ra một tia thống khổ dữ tợn, bỗng nhiên gầm hét lên. Đây là đoạn mạnh nhất của Lý Tam Pháp thủ, phụ thân của Lý Tam Pháp cũng từng cực lực ngăn cản Lý Tam Pháp tu luyện tà kiếm thế nhưng đáng tiếc Lý Tam Pháp lại khư khư cố chấp căn bản là không nghe theo. Cách chương.